Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay là ngày thứ nhì của khóa sống chung hòa bình Âu Châu. Chúng con đã trải qua một ngày học hỏi, đã được hưởng hồng ân của Đức Thầy, được sự ban chiếu của bề trên. Chiều hôm qua, chúng con đã nghiên cứu, nghiền ngẫm những lời vàng ngọc của Thầy để lại qua mục bé tám, và chúng con cũng ráng tìm hiểu sâu xa hơn những lời giảng dạy của Thầy để biết nắm lấy đó, tìm đường tự đi. Và để tiếp tục ngày hôm nay, chúng con xin kính mời Thầy ban cho chúng con vài lời huấn từ.
Qua hai ngày sống chung, các bạn đã thấy những gì? Không nhiều thì ít, tâm thức của chúng ta cũng có phần thay đổi. Vì con người ở thế gian toàn thân đều là điển, hướng về điển giới, hướng về thanh giới, thì chúng ta có cơ hội trở về nguồn cội rất rõ ràng. Bất cứ sinh hoạt nào cũng hướng về thiên quốc thanh nhẹ. Đó là cơ hội cuối cùng của mỗi tâm linh tại thế gian này, biết được pháp lý vô vi và trực tiếp sống với luồng điển cái của vùng càn khôn vũ trụ, không còn sự lao nữa. Bộ đầu các bạn được rút, chứng minh là phần hồn các bạn có lối thoát. Cứ tiếp tục như vậy mà đi, không nên nghe những lời phỉnh phờ của trược khí, âm khí tại thế gian. Bây giờ nó đang hoành hành khắp các nơi, phá đạo này, phá đạo kia, phá tất cả những người trung thực tại mặt đất này cũng bị đảo điên trong giây phút này. Chúng ta hiểu được đường lối đó, cứ giữ một đường mà đi. Có người đi trước, có bằng chứng, có khối óc đang phục vụ chúng ta rõ rệt. Qua luồng điển thanh diệu của trời đất, tăng độ, hóa giải cho mọi người được hiểu lấy cơ cấu hiện tại vi diệu nhất là cái xác thân của các bạn và khối óc của các bạn. Thế gian không có ai thể chế được, không thể tạo được. Mỗi người liên hệ với thiên tính rõ ràng. Giới nào tiến qua theo giới đó, không có thể lẫn lộn được. Nếu hướng thượng là không bao giờ lẫn lộn, mà hướng hạ thì có thể lẫn lộn. Bị trì kéo bởi âm khí tạo loạn cho tâm thức của chính chúng ta, và liên hệ đến gia can không chỗ nào yên, ăn nói cũng bất nhất. Một cơ biến thiên rõ rệt. Mọi người mình nắm được cái pháp của vô vi là con đường cuối cùng của cuộc đời mình phải tiến. Không nên mê tín dị đoan, lãi nhãi những lời của người đi trước và không thành công. Rốt cuộc mình phải gánh chịu, đó là nghiệp. Mà ngày hôm nay chúng ta nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay chúng ta có pháp và có thân. Và hiểu được đường lối phát triển đi tới vô cùng, thì chúng ta sẽ không còn dính dấp gì với địa ngục nữa. Không cần phải xuống địa ngục để học nặng và tiến trở lại. Chúng ta đi thẳng một đường, thay vì quanh co mấy tỷ năm chưa tiến được, làm sâu bỏ rất nhiều. Hiện tại mặt đất chứng minh cho mọi người thấy sâu bỏ rất nhiều, cũng là một luồng điển bị phân tán, chỉ còn chút đỉnh đó hoạt động mà thôi. Bây giờ chúng ta đầy đủ, nên giữ thanh tịnh mà tiến qua. Khó đạt tới thanh tịnh mà chúng ta đã có pháp hành giải tiến tới thanh tịnh. Soi hồn pháp luân thường chuyển là giải để tâm thức được tiến tới cõi thanh nhẹ vô cùng. Không phải nói mình hay, những người hành rồi cảm thấy rõ chỉ có một không hai, một pháp cho tất cả mọi pháp. Chúng ta có thể thâu thập bất cứ pháp nào ở thế gian, nhưng mà cái pháp này duy nhất, cải sửa nhanh nhất và tiến hóa nhanh nhất để hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình càng câm mồm tu thì không có bị lạc. Luồng điển chuyển chạy ngay trung tim bộ đầu rất rõ ràng, liên hệ với càn khôn vũ trụ, sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì cái mạng sống của các bạn sẽ gia tăng. Càng tu càng gia tăng, càng có sự may mắn. Thiếu tu thì loạn xạ làm bậy, tự hại mình mà thôi. Chỉ có tham dục là hại, hại tâm lẫn thân. Mà chúng ta quy hội về thanh giới thì tâm thân đều được tiến hóa tốt đẹp. Dịp may rất nhiều, tu theo vô vi thấy không có gì. Nhưng mà nghiệm lại lúc các bạn chưa tu và tu một thời gian, hành một thời gian rồi các bạn thấy thế nào? Toàn diện sẽ thay đổi. Tâm thức các bạn thay đổi. Lời nói của các bạn đâu nó đúng đó, không có sai vậy. Phải thật thà mới thực hiện được từ bi. Thiếu thật thà, xảo trá lường gạt mình làm sao có từ bi. Mượn lời người này, đọc mượn lời người kia, không được. Chính mình khai triển mới là đúng. Lời nói của chúng ta là dùng điển khí của trời đất mà phát ngôn cho mọi người có một vị trí khác nhau. Tại sao chúng ta ồn nhau đi coi hát, đi nghe những gì? Tôi nghe âm thanh của cô đó, tôi nghe âm thanh của cậu đó. Nó có một thiên tính, thiên phú trời cho nó rõ ràng. Cất tiếng là cảm động lòng người, chứ không phải chuyện chơi đâu. Tại nhiều người không hiểu, tâm chưa thanh tịnh, chê khen mà không hiểu cái gốc. Ta đọc qua là ta nhớ, ta hát được. Mình đọc hoài không hát được câu. Tại sao? Cái trí mình đang bị kẹt, không có mở. Người ta mở, ta chưa được. Mình không mở không chưa được. Cái giọng của mình cũng không có truyền cảm với người khác được. Thiên phú mà trời cho. Mà cộng với cái tu nữa là dũng mãnh độ đời. Lời ca tiếng hát càng ngày càng ngọt ngào, càng rung cảm tâm hơn tâm hồn mọi người. Nếu mà những ca sĩ chịu tu đúng theo pháp này, soi hồn pháp luân thiền định, thì luồng điển nó hội tụ quy về thiên giới, lời nói của nó cảm động lòng người. Cho nên rất quý cho bất cứ nhân loại ở thế gian, vị trí nào cũng được phát triển. Trăm hoa đua nở, hạnh đức tràn đầy, hai hoa dân Phật được. Tâm thức chúng ta hướng thượng thật sự mới là hai hoa dân thật, dân Phật. Chứ để bị nạn bệnh rồi mới cầu Phật, cái đó trễ rồi. Đêm đêm chúng ta làm, cái bông hoa nó cũng chịu nhịn nhục đủ mọi bề, cái hạt giống nó phát triển thành cái hoa. Mà chúng ta nhịn nhục không có, làm sao chúng ta có cơ hội tiến về thiên quốc được. Trong hai ngày vui, các bạn cũng sống trong sự nhịn nhục càng thấy rõ, vui. Mà cái duyên lành này ở đâu đưa đến? Chính chúng ta đã hành pháp, đêm đêm hành pháp, ngày nay nó liên hệ trời đất. Thì chúng ta có dịp may hội tụ, chung sống hòa bình. Không có sống mà để cãi lộn, mà để đánh lộn, để hơn thua, chúng ta không có cái đó. Để hiểu mà thức tâm, hiểu cái sai lầm của chính mình, thấy được cái mình tánh mình nóng mình mới sửa nó được, thấy mình ngang bướng mình mới sửa nó được. Cho nên vô vi tu là phải sửa, không phải tu mà không sửa, tu mà ý lại người truyền pháp là trật đường. Tu là phải sửa mới tiến tới như người truyền pháp, và chúng ta sẽ truyền nơi cho nhân gian được cơ hội sống chung hòa bình, tinh lành, gói ghém trong tâm thức của chúng ta. Mọi người đều vui, Tây Bắc mặt mừng, là chúng ta hiểu, ta liên hệ với trời đất, những gì ta cũng có hết, không có thiếu một vật gì, tự nhiên sẽ hội tụ. Cho nên hôm nay là ngày thứ nhì, tôi thấy các bạn vui và tiếp tục tôi vui đi, tiếp tục khai thác nguyên lý của trời đất mà hành sự. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều nơi trên mặt đất. Tương lai chúng ta sẽ về nơi thiên quốc và tương hội tốt đẹp. Nhìn là hiểu, nhìn là vui rồi, không phải nói như ở thế gian. Ý chúng ta muốn là nó phải có. Tu bằng trí, bằng ý thì mới có kết quả. Chứ không phải tu bằng áo mạo, lý luận, toàn là chuyện bên ngoài, chuyện của chính ta không khai thác được. Đó là rất bề trễ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Chúng ta tiếp tục chung vui. Anh em bà con gặp nhau, bàn bạc về tâm đạo, càng ngày càng sáng suốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Chúng con xin thành thật cảm ơn Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, lúc nãy trong bài giảng của Thầy, lúc khai đầu Thầy có nói là lúc này thiên cơ biến chuyển và sự phá phái rất là nhiều. Đứng ở địa vị một người trong ban chấp hành của Hội Hải Hữu Vô Vi, con cũng có một vài quan tâm để xin nêu lên Đức Thầy, chỉ dẫn cho sau này một khi Đức Thầy đi rồi, chúng con biết đường đối phó để cho cộng đồng Vô Vi đứng vững giữa phòng ba bão táp và có thể phổ biến đạo pháp này cho những người kế tiếp đang cần một phương pháp để tự cứu. Như Thầy giảng thì lúc này chúng ta cần có một trật tự, nhưng mà lúc trước phần lớn bạn đạo Vô Vi tu theo pháp này hoàn toàn tự do về mặt đời, ai muốn làm gì làm, tối chỉ về nhà lo công phu. Nhưng mà bây giờ đặt ra một quy củ, một trật tự thì có nhiều người cảm thấy khó chịu. Và hơn nữa, khi mà áp dụng quy củ luật lệ thì một số người có lẽ vì không thấy rõ vấn đề phải nói là thiếu từ bi, thiếu tình thương và đạo đức, cho nên không có áp dụng được cái luật lệ. Mà luật lệ đó áp dụng để làm gì? Để giữ trật tự cho chung, chứ không phải giữ trật tự cho ban chấp hành. Nhưng mà có một số người lại không hiểu, trách móc, nói đó là thiếu từ bi và thiếu tình thương vào đạo đức. Con xin Thầy minh giải.
Yêu thiếu từ bi thì Thượng Đế đâu đặt địa ngục để làm luật lệ để làm gì? Để mọi người tự thức và trở về với trật tự mới tiến về thiên giới được. Chúng ta trong hội phải có trật tự. Bầu lên một cái hội là cái hội phải giữ 10 điều tâm niệm trật tự đàng hoàng. Nếu bên ngoài sai thì chúng ta có thể ngưng và không có tiếp xúc với họ. Đó là nhiệm vụ của ban chấp hành tại mỗi địa phương. Vì đường đi của chúng ta ban đầu khó nhưng mà sau này dễ. Như chiếc máy bay muốn bay lên không trung, trước hết phải hỏi cả ngàn câu hỏi mới bay được. Thì chúng ta cũng phải có trật tự, tương lai chúng ta mới rảnh rỗi và xuất phát về thiên quốc được. Nếu cứ động loạn hoài, chấp mê hoài, mất thì giờ tu tiên của chính chúng ta. Mọi người tu phải ý thức là trật tự trên hết. Người càng ngày càng đông, sống không có trật tự thì không có từ bi. Trật tự sẽ đem lại từ bi và sáng suốt cho chúng. Cho nên chuyện trách móc thế nào cũng có. Về kỹ thuật tốt, người quay phim tốt thì họ cũng chọn đèn, chọn nơi, chọn cảnh họ mới làm. Trật một chút họ không quay, nói họ không tốt, cái đó là trật. họ muốn cái đẹp ở tương lai dâng hiến cho mọi người. Thì chúng ta phải có cái đẹp ở tương lai, lo tu là mới có hạnh đức. Hạnh đức dồi dào mới là thật sự dân Phật. Mà lấy lý luận thế gian nói từ bi, nói dốc cho biết từ bi là cái gì đâu. Không có trật tự làm gì có từ bi. Phải trật tự, nó đem lại sự sáng suốt cho chung. Đó mới là từ bi.
Kính thưa Đức Thầy, như vậy thì chủ thiền đường mỗi địa phương có một vai trò rất là quan trọng. Vì tất cả khi mà sau buổi thiền ca này, cái địa điểm liên lạc là địa điểm của Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc và thiền đường Paris. Như vậy, người chủ thiền đường phải có những tính cách gì để có thể bảo đảm được trật tự và sự tiến hóa chung của sự phát triển chung của Vô Vi?
Những chủ thiền đường là đã thực thi 10 điều tâm niệm. Đó là cái thước đo lường cho những người phá hoại. Những người phá hoại họ không có cái nề nếp đó. Nhìn là chúng ta biết rồi. Ngoài cái đó thì chúng ta có quyền từ chối. Và không thấy ai, thấy ai cũng tội. Nó làm bộ tội để nó vô nó phá. Phải hiểu chỗ này. Nguy hiểm lắm. Ở cõi âm bao nhiêu tiếng tới vô vi trực sẵn để phá. Nhưng mà nào đâu có được. Vì tôi còn sống, nhìn thấy, không làm gì được. Vô phá rồi cũng theo vô vi mà thôi. Cho nên những chủ thiền đường phải căn cứ về 10 điều tâm niệm, không có phá hoại ai, giúp đỡ. Nhưng mà thành giúp đỡ người thành thật, chứ người xảo trá nó lòi ra liền. Chúng ta biết liền. Thực thi đúng 10 điều tâm niệm là được.
Thưa Thầy, như vậy chủ thiền đường phải ráng tu nhiều hơn tất cả mọi người nữa mới có thể đủ sáng suốt và nhận định cái sự việc đó. Nếu mà chủ thiền đường thiếu tu thì hậu quả sẽ ra sao?
Đương nhiên mình nắm pháp phổ biến mà mình không hành là nói cái gì? Thế là mình xạo hơn người xạo à? Phải hành mới làm thiền đường. Thiền đường để tạo hạnh đức cho gia càng và cho chính mình. Cho nên phải hành mới thấy giá trị của cái pháp và thấy những cấu trúc siêu nhiên đã ân ban cho chúng ta hình thành một con người có khối óc, có tay chân, thế gian không có ai thể chế được ngoài Thượng Đế. Nghiêm nghị như vậy thì tà khí không thể xâm nhập được.
Dạ thưa Thầy, con cũng xin tiếp tục luôn về cái phần đó. Như vậy những người nào mà không chấp nhận vô hội với và làm thẻ hội viên, như vậy chủ thiền đường phải nên từ chối không cho họ vô thiền hay không?
Đúng như vậy, bởi vì họ không có muốn hợp tác chung, họ không có xây dựng cho chung, họ không có tâm từ bi, họ không có dấn thân độ đời. Họ không có tư cách được vào thiền đường để làm gì, họ không có dấn thân độ đời. Mình không phải là mình làm sẵn cho họ hưởng được, bây giờ không có hưởng, phải tự làm, đóng góp, chứ không có hưởng được. Cho nên thế gian các chùa cũng bị lợi dụng. Chùa vô chùa là cứ ở thí đó, rồi ăn đó. Chừng nào hết tiền mới biết, làm khổ ông sư chứ ít gì đâu. Cái tập quán đó không tốt, chúng ta phải sửa. Đi thẳng luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là phải sửa tất cả cho nó có trật tự và trở về vinh quang sáng suốt của trời đất. Cộng đồng mới vui.
Dạ, con cũng xin cảm ơn Thầy đã minh giải về vấn đề này, vì con nhận thấy đa số bạn đạo vì không có ý thức điều này, sợ thiếu tình thương, thiếu đạo đức, không giúp ban chấp hành áp dụng những luật lệ, mà trái lại còn làm những điều trái ngược với luật lệ của ban chấp hành để giữ trật tự như chung. Con thành thật
dấn thân hợp tác mới thật sự là độ đời, chứ đừng lấy cái miệng môi mà độ đời. Dấn thân hợp tác trong đường lối cứu độ quần sanh mới thật sự tu tiến.
Sau đây nếu có đạo hữu nào có thắc mắc thì xin mời lần lượt lên sắp hàng nơi đây để lên trình với Đức Thầy. Thành mời chị. Các đạo hữu khác nếu có thắc mắc thì xin lên đây sẵn để đỡ mất thì giờ, vì thì giờ chúng ta rất là ít.
Thưa ông Tám, con hôm nay con lên đây, con hôm nay con lên đây để con có vài câu hỏi, con thắc mắc, con muốn xin hỏi ông Tám là kỳ tới này đại hội vô vi ở bên Thái Lan đó, con có nên con đi được không?
Nếu con có dịp con đi, đi cho mở trí.
Dạ. Rồi sẵn dịp đó con tính về Việt Nam thăm quê hương thì có nên hay không?
Đi được chứ.
Dạ.
Về thăm gia đình tốt chứ đâu có gì đâu.
Dạ.
Giờ Việt Nam nó lần lần cũng tự do ngoài này rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ, còn con thêm câu nữa là cách đây cũng 2 ngày đó con có trình bày với ông Tám là tình trạng của ba con đó. Lúc này rất là trầm trọng tại vì ba nhớ lại những chuyện trong quá khứ rồi ba buồn tức, ba khép mình, ba trói buộc ba trong cái sự buồn tức đó mà ba đau khổ ở trong đó. Thưa có cái phương cách gì cô giúp cho ba không?
Cái nghiệp tâm mà không chịu thao gỡ thì nó chỉ cuồn cuộn và nó đưa mình xuống mà thôi, không có tiến được. Cái đó tâm làm thân chịu. Có sẵn pháp tu bao nhiêu năm mà bỏ, từ từ mọi việc nó sẽ khép kín. Và cái cây nó sẽ tàn rồi. Không có trách được trời đất nữa. Chính mình đã làm, mình phải chịu mà thôi.
Thưa con cảm ơn thầy.
Con kính lạy thầy, tiện thể có đại hội Thái Lan, con xin phép thầy, thầy cho phép con được về thăm.
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 78.
Mới có 78 tuổi mà đòi đi chơi nữa
à? Các cháu, các chắc rồi thì các chị, các em ở bên ấy kêu quá đi.
Thì đi về Việt Nam chơi
dạ,
được.
Con xin phép
rồi
thầy,
qua rất thầy gần, không có sao.
Con dám đi.
Đi về Việt Nam trước rồi qua đại hội cho vui rồi mới về đây.
Dạ, con kính tạ thầy.
Thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, xin cho phép con được đặt Đức Thầy 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con cũng xin đóng góp về cái thẻ hội viên. Kính thưa Đức Thầy và thưa các bạn đạo, thời gian sau này vì hoàn cảnh gia đình, cho nên hai vợ chồng chúng tôi không có thì giờ họp bàn chung với các bạn đạo. Do đó cũng không có được thông tin nhiều về những tin tức mới. Thứ nhất là về thẻ hội viên. Và trong nhân dịp khóa sống chung này thì có dịp bàn bạc với các bạn đạo hôm ngày hôm qua về cái thẻ hội viên. Thì xin phép ban chấp hành cho chúng tôi đóng góp thiện ý về cái thẻ hội viên. Xin phép với ban chấp hành Pháp Quốc cũng như ban chấp hành Hội Ái Hữu Vô Vi trên toàn quốc. Vì không biết các ban chấp hành trên toàn quốc có một chương trình về cái thẻ hội viên thống nhất chưa, thì xin cho phép chúng tôi góp ý. Vì có một số bạn đạo nhân cơ hội này, có một số bạn đạo từ ngoài quốc tới thì cũng có làm thẻ hội viên. Và khi nhìn cái thẻ hội viên của Pháp Quốc thì cũng có vài điểm giống nhau và cũng có vài điểm khác nhau. Do đó chúng tôi có thiện ý là xin đề nghị với ban chấp hành Pháp Quốc cũng như các ban chấp hành của trên Hội Ái Hữu Vô Vi trên toàn quốc thống nhất một cái kiểu thẻ hội viên để chúng tôi có mỗi lần gặp nhau thì có một cái thẻ hội viên thống nhất như với nhau cho nó đẹp. Thì con không biết Đức Thầy và ban chấp hành Ái Quốc.
Cái bên ngoài nó đẹp, nhưng mà ẩn bên trong có hiểu. Người ta muốn lợi dụng bản đạo để làm chánh trị. Vô vì không nhất quyết, chết cũng không làm chánh trị. Cho nên cần địa phương hiểu với nhau, cấp phát thể hội viên. Thì địa phương nào hiểu tới địa phương đó. Mà đi đâu thì cũng vậy, cũng là vô vi có thể là được rồi. Người được chọn lọc tốt và tham gia bất cứ trường hợp nào với thể hội viên đó có quyền tham gia. Còn làm riêng biệt, đó là do địa phương người ta xác nhận. Còn làm thống nhất, rồi để trên hạ lệnh, ở dưới phải nghe lời. Đi biểu tình hay làm gì, ở đây không chấp nhận, không chấp nhận cái đó. Nhất định không làm chính trị, không làm đẹp mà trong không tốt không được. Phải thực tế, mỗi địa phương hiểu những gần những người mà chúng ta đã sống ở địa phương đó, cấp phát cái thẻ. Rồi cái thẻ đó đi khắp thế giới, người ta nhìn ta cũng biết là vô vi, có gì đâu mà khác lạ. Bây giờ văn minh dễ lắm, muốn thống nhất có mấy đồng bạc là nó làm ra cái thẻ tốt, máy móc đầy đủ, không cần lo tới cái chuyện tốt ở bên ngoài. Nhưng mà địa phương cứ làm, cần thiết sự xác nhận trong huynh đệ địa phương, biết được người đó là người tốt, người đó là có thiện chí tu, người đó không phải là chung vô để phá hoại, thì cứ gì cấp.
Con xin cảm ơn Đức Thầy. Và câu hỏi thứ hai là câu hỏi riêng về cá nhân gia đình chúng con. Kính thưa Đức Thầy, sau này chúng con có dọn về nhà khác, thì nếu sau này chúng con có muốn thay đổi cái kính vô vi, một hình thức mới của kính vô vi, thì chúng con có thể đổi cái kiến vô vi được hay không?
Bộ kiến vô vi là miếng kiến ở thế gian làm cho kiểu như cái luồng điển chánh đã ở bên trên, không phải ở dưới. Thực tế như vậy. Miếng kiến vô vi không phải là miếng kiến, nhưng mà cần có cái luồng điển chánh ở bên trên chiếu sáng, thì đó là không có tà khí xâm nhập.
Dạ, con hiểu, nhưng mà rốt cuộc câu trả lời của Đức Thầy là con có đổi được không?
Đâu có gì đổi. Miếng kiến ở thế gian là chế ra để hấp thụ ánh sáng của bề trên. Bề trên mới chuyển điển xuống độ được gia càng. Có người làm việc chứ không phải để đó mà không có người làm việc. Kiểu nào cũng được, mà nghĩa là có miếng kiến là được.
Thưa con là Đinh Gia Gai Hồ Rê, con xin đánh lễ Thầy Trọng Tâm. Dạ, bác anh chị. Con có đôi lời tâm sự. Con ít được dịp đi thiền ca hay đi đại hội. Nhưng tâm con lúc nào cũng muốn gặp Thầy để học hỏi. Để học hỏi về Đạo Pháp. Nhưng mà con tới đây, con muốn ở xung quanh để không phải là để hưởng điển của Thầy, nhưng mà để học hỏi về Đạo Pháp, để cho con được thức tâm. Dạ. Và tu tiến. Thành ra con, đáng lẽ con cũng ở trong này với chung quanh Thầy, nhưng mà con tới giờ chót thì không có đủ chỗ để con nhường chỗ cho bạn đạo lớn tuổi ở trong này, còn ở ngoài thấy trong lòng con cũng hơi buồn, nhưng mà
mình nhường cho người khác mà mình buồn không phải
dạ,
thật sự
không
nhường.
Phải buồn, nhưng mà con
nhường cho người khác là buồn.
Dạ.
Không có buồn.
Dạ.
Người trẻ nhường với người già là vui.
Dạ. Thật ra con thấy con cần phải hy sinh nhiều, nhưng mà con thấy con hy sinh cũng chưa đủ, phải cần hy sinh nữa. Thật ra đêm vừa rồi con không hiểu tại sao trong lúc thiền con nghĩ tới Thầy. Con không cầm được nước mắt.
Con nhìn cái hạnh của Thầy. Dạ. Chứ không phải nghĩ tới Thầy. Nhìn cái hạnh Thầy, con có tương đồng cái hạnh đó mà con đi chưa tới, con bị rơi lệ.
Dạ.
Là giải nghiệp cho con. Không có sao hết.
Suốt đêm con không ngủ được, chỉ nghĩ tới Thầy. Con không hiểu tại sao.
Thì con có cơ hội giải nghiệp tốt rồi, không có sao. Cái luồng điện nó rút.
Con lợi dụng cơ hội này mà có thể gần Thầy. để đất con.
Con cũng có cái hạnh tương đồng, cố gắng đi rồi sẽ quân bình và phát triển. Lúc đó thầy ở sát bên, không có xa đâu. Con thấy tại sao cho mọi người từ bên Mỹ qua đây ngồi để nghe có mấy câu, tốn mấy trăm bạc máy bay, nhưng mà để thấy rõ cái thời thế đang thay đổi, vật chất cũng tiến hóa nhanh, rút ngắn. Từ Mỹ qua đây mấy tiếng đồng hồ, rút ngắn quả địa cầu. Mà chúng ta tu về pháp lý vô vi là xuất hồn đi lên, thì chúng ta sẽ ngắn gọn hơn, nháy mắt chúng ta tới, không có lâu. Thì đó là tạo cái niềm tin để cho mọi người hiểu cái nguyên lý của trời đất, và tâm thức của chúng ta có thể đạt tới. Cố gắng hành để tiến, chứ không hơi qua để đi chơi đâu.
Dạ. Sẵn con lợi dụng sẵn đây có dịp đàm đạo với thầy, con có câu hỏi là con xin hỏi thầy là thầy có giảng hồi hôm qua và hồi nãy thầy cũng có giảng là lúc này trượt điển đã và đang hoành hành, nhưng mà khi gặp thầy trong cõi vô hình làm sao biết là thầy thiệt hay là cõi vô hình nó trá hình? Thành ra trong đầu
khi
con nghĩ
khi gặp thầy ở cõi vô hình, tự nhiên con đi tới đó con hiểu thầy đang nói chuyện gì với con, chứ không cần chúng ta gặp mặt đâu. Gặp mặt là mình tu vô vi là vô hình vô tướng, mà tâm thức nó khiêu gợi, nó thấy rõ ông Tám đang nói chuyện với tôi. Là cái từ trường từ quan của thầy chiếu cho con, từ quan của con cảm nhận hai cái liên hệ là một, đó mới là đúng. Chứ mà tôi thấy cái hình cái đó, ma quỷ cũng có thể trá hình được, tâm thức tôi nhận được mới là chánh.
Thật ra con nghĩ là con phải dung bồi sự
thanh tịnh
và tâm thức thanh tịnh để đo lường từ nhân gian cho đến thiên đàng, để thấu hiểu được thực chất của mọi hư giả.
Cho nên thầy nhắc hoài, trung tâm bộ đầu của con là có khả năng liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ. Đó là trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, không có sự giả ảo. Trực giác con mở, không có bị giả ảo nữa. Chỉ có điển mới có trực giác, lý luận không có trực giác.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi xin đặt với thầy. Câu hỏi thứ nhất thì cũng nghe cho con, nhưng mà trước khi con hành pháp này á, thì con đã làm chủ một nhà hàng cùng với hai đứa em trai. Nhưng sau khi tu pháp này một thời gian á, thì con cảm thấy nó khó chịu và thấy nghiệp sát nhiều quá. Con muốn thầy cho ý kiến con, bây giờ con phải làm sao để tránh bớt hay là chuyển con qua nghề khác hay sao?
Con cứ ráng tu tùy duyên trở hành.
Dạ con cũng dán tu lắm.
Khi mà nó thay đổi, bên trên thay đổi cho con cái rột. Dạ. Tự nhiên có người ta sang này kia, con có nghề khác.
Dạ,
tại chứ không phải kêu con làm rồi bơ vơ rồi con trách trời Phật nữa. Để tự nhiên con cứ tu, tự nhiên phát triển, là bên trên sẽ đổi cho con cái nghề tốt.
Dạ cảm ơn thầy. Còn câu hỏi thứ hai đó là con đặt cho em gái con. Tại vì em gái con trước khi cũng như là trước kia cũng thiền pháp này được 6 tháng thì thấy tánh tình thay đổi rất là tốt. Sau khi 6 tháng sau á, thì không biết tại sao á, thì bị bệnh mà bệnh hoài. Con có mang lên bác sĩ cũng như là khám thì bác sĩ cho biết là em con bị bệnh tâm thần. Hiện giờ thì phải uống thuốc tâm thần mà em con bây giờ cũng không có làm gì nữa. Bây giờ em con phải làm gì? Có nên tiếp tục hành
bây
pháp
giờ,
này hay là...
văn minh của thuốc men tràn ngập và có thể cứu những cái bệnh nó sẽ dễ dãi. Ngay ở bên Mỹ thầy đây cũng giúp đỡ nhiều người. Nó bị bệnh người ta đến nỗi ngồi đứng ngồi vậy, cổ quần cổ áo nên tôi chạy theo ông Tám.
Tại vì con cũng đường. Đưa
nhưng
lên
mà bây giờ đâu có gì đâu. Chích một tháng có một mũi thôi là nó êm, không còn gì đi làm được, vui vẻ không có gì hết. Cái thần kinh nó bị yếu,
Dạ, thì bây giờ con thì cũng đang ở hội trường. Ừ.
Thì có bác sĩ là nhờ bác sĩ, nó kiếm cái loại gì một tháng chích con mũi là khỏe luôn cả tháng đi làm được chứ không có gì hết.
Dạ, con xin cảm ơn.
Đã có mấy người ở bên Mỹ cũng vậy.
Còn câu hỏi số 3 cũng như là mẹ con hiện giờ đó thì ở cái căn nhà cái hướng gia vô thì không có tốt lắm. Cả phần nữa là ở trên cái nhà hàng, con có nên kiếm cái nhà khác cho má con ở?
Kiếm cái hướng hợp, người lớn tuổi cho cái hướng hợp cho người khỏe mạnh, cho nên nó xảy ra bệnh này, bệnh nhất là hướng ngũ quỷ không nên ở.
Dạ.
Bởi vì có cái thước đo lường đó.
Dạ thì con...
cứ lựa cái pháp hướng tốt ở là bảo đảm hơn. Dạ. Lớn tuổi rồi, nói gì cho nó cũng yếu. Không nên để cái phương nghịch tạo bệnh cho chính người không tốt.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Chào đi thầy. Ừ. Thì kính chào quý đạo hữu. Con có tâm niệm để lên gặp đức thầy. Đã từ lâu con mong muốn để gặp đức thầy để con nói những gì. Hằng mong con đã ghi chú trong tâm con. Điểm thứ nhất là con muốn để đức thầy thơ tay đức thầy để mà xuống tóc cho con. Như là mỗi năm con thường năm đó con tự tay con xuống tóc, nay con gặp đức thầy, nhà đức thầy.
Không nên mê tín. Chính anh bằng lòng xuống tóc mới có giá trị. Để người ta xuống tóc, cái lễ thế gian này, sư xuống tóc, sư phù hộ cho con, không được. Tôi thấy tóc không có hữu ích. Tóc là chỗ rút bụi, làm hại cái phổi tôi. Tôi muốn sạch sẽ, tôi hớt tóc cho thoải mái. Đó là cái quyền của mình. Chứ không nên kêu ông sư hớt tóc rồi được cái gì. Hớt tóc mà tâm mình không sửa.
Yeah.
Ăn thua mình sửa tâm, cạo cái tâm cho sạch.
Yeah.
Tham dâm tự dứt.
Yeah.
Thì cái tóc tự nhiên nó sẽ tròn lên, cũng không hơn người hớt tóc. Yeah. Không phải là hớt tóc là tôi nguyện tôi tu, không phải vậy. Tôi không chịu được cái tóc tôi mới. Tóc là cặn bã của máu, nó chỉ rước bụi bám trên đầu tôi mà thôi. Vì lẽ đó vệ sinh tôi phải làm cho chính tôi, ít nhất phải làm cho khối óc tôi được nhẹ nhàng. Không phải hớt tóc là tôi đã quy y, không phải đâu. Quy y là anh phải tu, trở lại quân bình, luồng điển, trở về với trật tự của tự nhiên và hồn nhiên. Quy y là trở về căn bản của mình, tự nhiên và hồn nhiên. Thì đó mới là thật sự cao đạo đi tu. Không dính dấp chuyện đời nữa, mới kêu cạo đầu đi tu. Cạo trọc đầu, liếc con gái, tham dâm, muốn hơn thua, nên không nên, không nên. Tự hại mình, vì luồng điển mình chưa phát triển được, chưa làm chủ được, phần hồn chưa trọn lành. Lãnh cái trách nhiệm điều khiển cái tiểu thiên địa này mà không lo, không áp dụng cái sáng suốt của mình để xây dựng cho chính mình. Là cạo 100 cái đầu cũng vậy thôi, cũng là ma, là ma thì không có tiếng được.
Dạ. Dạ, cũng xin con thọ giáo cho thầy.
Đó là trong cái tâm của anh. Dạ. Anh thấy tôi tu cũng người đời.
Dạ.
Cũng là một thằng tị nạn ra đây, nhưng mà ngày nay có nhiều người kính mến. Dạ. Không có tiền mà đi đây đi đó, có người ta thương mới có. Đô la là tình thương. Mà tình thương không có thì đô la thành miếng giấy, không có giá trị gì. Cái tình thương mới là thật sự là tiền của ông trời. Thì cứ tu đi, ông trời sẽ cho anh không thiếu món gì hết. Chịu dấn thân, nhịn nhục, tu tiến là sẽ đầy đủ, không thiếu cái gì. Chính bản thân tôi chứng nghiệm rõ ràng. Tôi bất chấp bởi vì tôi hiểu được cái đạo này là quý. Tôi ra tôi không có nói ông A, ông B cho tôi tiền để đi đây đó. Không, tôi đi là tôi đi. Nếu có Thượng Đế thì dẫn tôi, giúp tôi. Không có Thượng Đế thì thôi, dẹp đi. Để tôi ở một chỗ. Tôi tự nhiên thúc giục tôi đi. Mà chính ở Việt Nam nhiều người dán xuống nhập xác, nói là cái đêm tôi đi đó nhập xác cùng cậu trẻ, nói là các con biết người này là ai không? Thì một hồi ông đi, ta là Thượng Đế đây, người này là con ta, ta sẽ đem nó đi nơi khác. Khóc, mọi người lớn nhỏ khóc như là đám ma, khóc quá chừng. Đúng sáng khuya là tôi đi mất. Tự nhiên người ta tới người ta rủ đi. Chứ tôi đâu có chương trình đi, tiền đâu mà đi. Không còn đồng xu mà. Đem bao nhiêu tiền vô đổi cũng được 200 đồng mà làm gì. Đi đâu? Nhưng mà tới đó đi. Thì mới thấy cái sự quyền diệu của bề trên đã xác nhận. Và bề trên nói rõ rằng cha con đi rồi, cha sẽ cho tỷ phú phục vụ con. Tôi đi đến ngày nay, bây giờ tôi cũng có hai người tỷ phú đang lo tôi hàng năm, cho tiền tôi xài. Cái gì tôi cần họ giúp. Cái chuyện đó mình thấy rất rõ ràng. Không có chối cãi, cắm đầu lo tu thôi. Tôi đi tới đâu tôi cũng lo tu thôi, tôi không có lo cái gì hơn. Không hơn thua ai hết. Ai chửi chuyện của họ, mình thấy họ không thấy. Mình hiểu họ không hiểu, mình chỉ có hành thôi. Nhưng bây giờ anh thấy tới đây cảm động làm anh. Anh thấy cái gì cảm động?
Dạ, có một câu nữa. Muốn hỏi thầy, tôi có thằng con. Tên nó là Quỳnh Phi Hổ. Năm nay nó 23 tuổi. Nó đêm, có một đêm nó nằm, nó ngủ. Mà nó cũng, nó ngủ rồi cái nó nghe ngoài cửa sổ đập kính. Cái tiếng đó là cái người con gái chứ không phải người con trai. Mà nó đi thi bắt mấy lần, nó gần tới thi đó, độ chừng một tháng nữa thì tự nhiên nó bỏ học, nó cái đầu óc nó lẫn quẩn, con mặt nó lừ lắm mà không biết như thế nào.
Cái đó là đối phương người ta muốn xâm chiếm nó. Chuyện đó tôi cũng gặp rất nhiều. Nó lấy cho được thằng đó chừng tuần lễ chết rồi. Mà tin nơi trợ Phật, tin nơi vô vi, cho nó hành. Hành cái pháp này sẽ lập lại trật tự quân bình trong nội thức nó, thì không có ma quỷ gì xâm nhập. Luôn luôn ma quỷ đứng một bên chờ chiếm con người. Biết khi có nhiều đứa tôi ở Việt Nam, tôi giảng cho nó biết bất hợp pháp mà nó vẫn chiếm. Thành ở Việt Nam tôi có hơi dữ, tôi đánh nó bằng điện, nó rút lui. Rồi qua đó bên Mỹ nó cũng còn theo người ta. Rồi nó gặp tôi, nó xa được, xin lỗi ông Tám, con hứa với ông Tám còn làm đúng là thiên điên đó. Nó là một vị bác sĩ chết rồi. Thằng Tiến nó chết rồi, nó nhập xác người ta. Rồi hai đứa nó tâm tình văn chương, con kia thích thú lắm. Rồi bây giờ hỏi con kia tính sao nữa, ông Tám không có thì giờ đánh nữa, không có thì giờ đuổi người ta nữa. Thì tâm làm thân chịu, giảng cho nghe không nghe thôi. Có luật của trời, luật nhân quả của trời. Bây giờ con định sao? Con định bỏ nó không? Không. Con yêu ảnh. Con yêu ảnh mà đâu thấy anh nào. Ở ngoài người đời nó đâu thấy anh nào mà nó yêu, nó sống. Hai người nó nằm, nó bàn bạc, nó cười, khắc, nó vui. Thì thôi, tâm làm thân chịu, con muốn thì con lãnh đấy. Mà không bao lâu sẽ tiêu à. Tàn tạ chứ không có được tốt đâu, không có đẹp như bây giờ đâu. Nhưng nó dứt khoát, nó lấy đó thôi, mình không can thiệp được.
Đức thầy.
Cho nên coi chừng, coi chừng cái cõi âm nó xâm chiếm con anh à. Nha.
Je salue tous mes amis. Je vous salue, vénérable maître. J'ose venir vous demander votre aide. Parce qu'il y a plusieurs années que je souffre ici, au niveau du chakra du cœur. C'est comme un blocage, c'est comme une main qui me serre. La douleur parfois sort dans le dos. Et derrière cette douleur, je sens qu'il y a une grande souffrance morale que je ne peux pas arriver à évacuer, que je ne peux pas arriver à pleurer, qui m'étouffe. Ça fait des années que j'essaie de trouver quelque chose, une méthode. J'ai essayé la sophrologie, le yoga, la relaxation. Et je ne peux pas l'évacuer, cette douleur toute seule. Alors je viens vous demander votre aide.
Ici, nous avons... La méthode à pratiquer et récupérez votre énergie de votre conscience. Et au futur, quand vous êtes équilibré de la conscience, il revient plus la souffrance, mais sera l'heureux au futur. Il faut pratiquer. On bénit pas vous, corrigez vous-même, maîtrisez vous-même, et vous aurez la chance à s'avancer.
Ça me donne des crises de doute, je n'ai plus confiance en moi. Et ça me donne des crises de désespoir, de ne pas pouvoir, à la place de cette souffrance, mettre de la compassion, par exemple.
Mais vous croyez Dieu? Mais il faut penser sur l'énergie pure de Dieu. Quand vous pratiquez bien, Dieu va vous payer tout le temps. C'est ça, sauver. Miracle, on ne peut pas parcourir. Mais il faut travailler pour vous-même. Récupérer la perte d'énergie de la jeunesse jusqu'à maintenant, vous avez perdu pas mal d'énergie. Vous détruisez vous-même. Maintenant, récupérez le rien de Dieu et s'avancer. Pas trop tard.
Pas trop tard.
Pas trop tard. Vous avez un cerveau comme il faut. Vous pouvez parler, discuter. Mais personne ne peut fabriquer votre cerveau. Accepte Dieu seulement. La sérénité de Dieu a fabriqué tous les miracles sur la terre. Mais vous allez récupérer votre sérénité et après, vous avancez vous-même. Voilà, c'est le prix de Dieu. À ce moment-là, vous allez voir clairement. Après, pratiquez notre méthode. Garantie, vous allez récupérer votre perte.
Merci.
Je suis Geneviève lên xin thầy ban sự giúp đỡ vì chị đó có đau ngay luân xa ngay trước ngực. Và lâu lâu đau ngoài sau lưng. Và chỉ có thấy cái đó cũng như là một sự đau khổ trong tâm linh luôn nữa. Thì xin thầy ban Hồng Ân cái sự giúp đỡ. Thầy đã trả lời rằng ở đây đã có phương pháp. Thực hành thì sẽ tự giải, sẽ tìm lại quân bình trong nội thức. Đạt tới sự quân bình trong nội thức sẽ tìm lại được sự thanh tịnh thì không còn đau nữa. Chỉ có nói là có trễ quá không? Thầy đã nói không có trễ. Thì tuổi trẻ, từ tuổi trẻ đến ngày hôm nay, chị đã mất mát rất nhiều. Nhưng mà với phương pháp này, thực hành sẽ khôi phục lại tất cả. Sự thanh tịnh của Thượng Đế đã làm tất cả những phép lạ tại thế gian. Bây giờ mình trở về cái vốn không thanh tịnh của Thượng Đế, thì mình sẽ khôi phục lại tất cả. Ở đây, thầy không có ban Hồng Ân, mà chính mình phải tu, tự sửa mình, tự lập lại trật tự của chính mình. Lúc đó mình mới có cơ hội tự tiến. Và mới thấy rõ cái sự quyền diệu của Thượng Đế tại thế gian.
Cher maître, je suis très heureuse d'avoir le courage de venir vous saluer. Hier, je voulais venir, mais j'avais vraiment trop la trouille. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir vous voir comme ça, si près. Et bon, je tiens à vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Hier, vous avez parlé de relations silencieuses. C'est tout à fait ça, quoi.
Tu as dit que là, con dit luôn rồi, ta nói không? Nói tiếng Việt nha.
Dạ, kính thưa thầy, con rất sung sướng. Là ngày hôm nay con được dám mạo muội lên đây vì ngày hôm qua con tính lên nhưng mà con không có đủ can đảm. Ngày nay con có đủ can đảm lên diện kiến Đức Thầy thì con rất là vui. Và con cảm ơn sự giúp đỡ của Thầy là ngày hôm qua Thầy có giảng về cái sự giao cảm mà trong thâm tâm của chúng con.
Cho nên hôm qua nay ta học toàn thân chúng ta là điển, tại sao chúng ta phải sợ? Ta bỏ quên nguyên lý của trời đất là ta sợ tất cả mọi người. Nếu người ta sống trong nguyên lý của trời đất, sự giao cảm không ngừng nghỉ, có gì trong bình đẳng, người tu hướng thượng, điển khai triển là chỉ bình đẳng và nói chuyện không sợ sệt bất cứ một ai. Ừ, dịch đi.
Dạ, mấy người dịch dưới.
À, dịch rồi ha?
Dạ. À. Dịch trực tiếp thôi.
Chào tất cả các bác. Con có một câu hỏi, con không biết làm sao con thấy ngày con nó khó chịu mà quay là cứ lý rút về cứ rút từ từ trong sinh sống lên trên đỉnh đầu rút mạnh mà khó chịu.
Thì làm pháp luân nhiều đi cho nó giải. Vì cơ tạng trong đó là lụa mỏng, nó cần dưỡng khí nhiều, làm pháp luân thường chuyển, nó giải thoát rồi nó quen.
Mà khi con ngồi nằm xoay hồn xong, khi con làm pháp luân thường chuyển á, thì đầu con nó cứ rung.
Cứ việc làm tới, vì cái luồng điển mình lên á, nó còn yếu. Một thời gian nó tiếp xúc được cái luồng điển bên trên là không có rút nữa.
Mà nó rút rất là mạnh, nó chắc.
Nó mạnh mà không có lắc, không có gì, đó là
nó,
tốt.
Nó cứ kéo siêu. Nhiều khi nó
tốt, rút, cứ làm tới đi.
Mà ngồi rút rất là mạnh, cái khó chịu thế.
Làm phép thì không sao hết. Là cứ làm pháp luân tiếp đi là nó sẽ hết. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung bộ đào. Đó. Và soi hồn ngày 2-3 lần cho khí tinh nó trụ. Không sao đâu, người ta tu 30 năm trong chùa, cái đầu không có cục cửa. Mình bà tu đâu có bao lâu mà cái đầu được rút là phước lắm.
Được có hơn 1 năm thôi.
Đó là phước lắm rồi.
Má, hồi con gặp thầy ở bên Đức á, con lên con hỏi thầy con rung lắm. Không biết
sao. Rồi rút rồi thì thấy con người nó mạnh không?
Thầy nói là đường điện đi lên, thế bây giờ thì con cũng thấy càng ngày nó lại càng mạnh thì con.
Cứ lên mạnh không sao hết.
Nhiều khi con ngồi con xoa hồn xong bỏ tay xuống là con mê, con không biết là con là thở sau là thực chuyển hay là chưa.
Lúc này mặt mày tươi rồi, làm con tới đi, không sao hết.
Cảm ơn thầy. Hồi xưa con thì bệnh thì rất là bệnh đau bao tử này, bệnh mất ngủ, thế con cũng gặp được thầy cho nên con của con đó. Bằng vậy thành con của con biết được tháng 11 năm 92 qua bên Hồng Kông, biết đạo pháp của thầy xong qua lấy về mà nói chuyện là má rất nhiều bệnh, mà thầy nói là thầy qua năm 93 thì thầy qua Bỉ thì thầy sẽ chữa bệnh cho mẹ con. Hàng ngày con mong thầy qua bên Bỉ. Hôm con bệnh rất là nặng, hai mẹ con xong là con gặp được thầy ở Houston. Con hỏi thầy cảm ơn thầy mong em tay tay cho con về con khỏe. Xong thầy nói là đi xúc ruột ở bên Đức, con chở hai mẹ con qua bên Đức là nhờ anh Hải Âu dẫn con trên chỗ xúc ruột trước. Thầy xúc ông bác sĩ đấy, con xúc một tháng con xúc 20 lần mà con về, con một tháng con không ăn cái gì mà con ốm, mà con khỏe lắm, con rất là khỏe, nhưng mà người chỉ có ốm thôi. Từ lần nó đi có chiếc con không thở được, pháp môn thường chuyển không có thở được chiếu minh. Xong con xúc ruột đi con thở được chiếu minh thì thở được pháp môn thường chuyển. Chỉ khoảng được 1 năm nay thì con thấy người con nó khỏe mà không có con no âu mấy thì con
khóc cho nhiều rồi về nó nhẹ. Đứng trước mặt tôi khóc là tốt rồi.
Chồng biết chuyện này, chồng con ở đâu mà gia đình con bên anh cứ lấy điện thoại mà điện thoại cho con là phải làm cái này nọ, phải cũng phải bái mà con thì con thấy pháp của thầy con không có làm cái gì hết. Con kêu con của con sáng hôm du thiện hỏi thầy nói là Chứ con rất là yên tâm quân tu học. Con rất là quân nam chứ ơn, cảm ơn của thầy.
Cháu thì chết, con thì bệnh. Bây giờ còn cái ốc, sửa cái ốc tiếng thì mọi việc nó tiêu tan. Cái ốc tiếng là pháp lực mạnh thì nghiệp lực nó không còn nữa. Cứ cố gắng đi, chết bỏ, chết trong vinh dự, chết có trời đất chứng tâm, thay vì chết bơ vơ theo chiều hướng của ma quỷ, khổ hơn bây giờ.
Mấy cảnh nơi chồng con không biết, gia đình người nói là sự xuống địa ngục, mà cứ kêu con là phải cúng bái, con nhất định là con không có làm cái chuyện đấy, muốn thế nào làm.
Không có tin.
Này thì phộn mái phộn cho con
nhỉ. Hồi nó ở xuống địa ngục mấy người đã gặp hồi nào bắt tay chưa? Nó dốc thì nhiều. Ma quỷ nó dốc kiếm ăn có. Bây giờ tin mình tự sửa tiến hóa và tâm mình tưởng tới trầm trầm ống áp, cái đó là luồng điển, có bằng chứng đàng hoàng.
Chị cũng nhớ đến thầy. Mỗi khi gặp nhớ đến thầy cũng cố gắng con thiện. Con không biết làm gì để ơn được thầy.
Cứ lo niệm Phật đi.
Con
thấy... khóc được chút trước mặt tôi cũng sướng rồi, tối nay nó nhẹ rồi.